This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời hư vô.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chương trình này được thực hiện cứ 2 tuần một lần vào lúc 4:10. Và với chương trình này thì quý vị sẽ gọi vào số phone của đài để đặt những câu hỏi có liên quan đến an sinh xã hội 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chào cô bầu của sân khấu nhỏ.
Chị cứ nói em có bầu hoài đi nè, bầu hoài đi. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, anh chào cô với lại chào chị Hạnh Dung nhé.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hạnh cô. Hạ. Dạ, cô cho em hỏi là em tự gì, em chưa không có tuổi thì thai. Nhưng mà ông xã em nói ông thì thai mà ông chết rồi đó cô. Nhưng mà ông có một tháng ép tra rồi nó gửi, nó lấy lại rồi họ gửi lại cho cô, cho con, cái cho em cái số tiền đó mà tên của em. Bây giờ em cái giấy thuế nó chưa có gửi về cho em để em khai thuế đó cô. Giờ em phải làm sao cơ?
Bây giờ vậy nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi nè?
Dạ em mới em 61.
Em 61. Rồi trước khi ông xã còn sống thì em chưa đủ tuổi để hưởng cái gì hết, phải không?
Dạ dạ.
Ok. Sau khi ông xã em qua đời thì người ta nói cái tháng ông xã em qua đời không phải là cuối tháng. Do đó người ta đòi cái tiền hưu của ổng lại, rồi người ta phát cho em cái tiền đó gọi là survivor's benefit. Ok, là quyền lợi tồn sinh. Nhưng mà em có để ý không, cái số tiền em nhận được không bằng cái số tiền hưu của chồng em được lãnh khi ổng còn sống, đúng chưa?
Dạ em là, dạ em thấy con số nó ít hơn chồng được tự.
Nó ít hơn lý do là tại vì em mới có 61 tuổi thôi. Ok. Mà tuổi hưu toàn phần của em phải là 67 tuổi. Ok. Bây giờ em cho tôi biết là khi mà ông xã em đó, mà lúc ông còn sống thì một năm ông lãnh tiền hưu có trên 25.000 không?
Em cũng không để ý đến số đó nữa, mà chắc cũng khoảng đó, tự vì ông được một tháng lãnh được có 1.600 cơ.
hàng 6 thì bây giờ em có đi làm gì hơn ngoài cái số tiền em nhận từ cái hồ sơ của người chồng đã qua đời không?
Dạ không, em có đi làm nhưng mà cái tiền em lãnh được có một tháng thôi cô, của tiền của extra đó cô.
Ok, ok. Thì bây giờ cho tôi hỏi
extra một tháng của ông xã
em
đó cô.
Đi làm mà cái lương của em có trên 1.600 một tháng không?
Dạ, trên 1.600.
Ok. Thì em có nhận được cái số tiền 255 đồng không?
Dạ, dạ chưa cô, em chưa có nhận được, em tính hỏi cô cái vụ đó đó.
Thì trên nguyên tắc đó, khi một người hôn phối đã qua đời, thì cái người còn sống đạt được cái tuổi 60 thì sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng 71.5% cái số tiền hưu của người chồng đã quá vãng. Thì về mặt tuổi tác, em đã hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, vì em chưa đạt tới tuổi hưu toàn phần, do đó có một cái sự ràng buộc về mặt thu nhập. Nếu em làm lương ít hơn 1.600 một tháng thì em sẽ được hưởng khoảng 72% hơn trên số tiền hưu của người chồng đã qua đời. Còn nếu mà em làm cao hơn á,
yeah,
thì người ta không có phát cho em cái số tiền đó, hoặc có phát thì người ta sẽ phát,
yeah,
bằng cách người ta trừ cứ mỗi 2 đồng em làm quá cái mức chính phủ cho phép thì người ta trừ 1 đồng trên cái chi phiếu quyền lợi tồn sinh của em.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Cái đó thì em biết, bây giờ em chỉ hỏi cô là em muốn em xin cái giấy mà thuế của em 1.000+ đó cô. Để em đến khai thuế cô.
Cái, em không em lãnh cái tiền của ông chồng em ở tháng mấy?
Dạ, yeah, em lãnh hồi tháng 10.
Tháng 10 năm 2021.
Mất giờ.
Rồi, thì bây giờ
em có gọi lên sở an sinh xã hội rồi cô, em gọi 2 lần. Ừ. Mỗi lần em gọi em đợi nửa tiếng xong rồi mà họ cúp. Em gọi lần thứ 2, gọi 40 phút xong rồi họ cúp luôn cô.
Thì bây giờ em đã có mở một cái chương mục an sinh xã hội chưa?
Em có mở rồi, nhưng mà lúc mà em có mở rồi cô.
Em có mở rồi.
Em mở lại, nó không có cái mục nào để mình print ra cái statement ra cô.
Em yêu cầu print cái 1099, cái giấy, cái hồ sơ mà em lãnh dưới hồ sơ của ông chồng. Hàng năm, đầu khoảng tháng 2,
yeah,
thì Sở An sinh Xã hội trễ lắm là tới tháng 2, người ta gửi cho mình cái mẫu 1099, cho biết là mình đã nhận được bao nhiêu tiền quyền lợi an sinh xã hội. Thì nếu em chưa có người ta hoặc là người ta phát mà em chưa nhận được thì em vào cái chỗ My Social Security Account thì em yêu cầu xin được trở lại cái giấy, cái mẫu 1099 của năm 2021. Điều này em không cần được,
dạ,
gọi điện.
Em
vô
cái My Security Number hả cô?
Cái gì em?
Dạ, em giờ em vô cái đó rồi em mở là My Security Account hả cô?
Đúng rồi em, đúng rồi. Khi em có My Social Security, okay, Account thì em yêu cầu được nhiều cái việc mà em không cần phải đến văn phòng an sinh xã hội, hay là em không cần phải gọi nhân viên,
yeah,
an sinh xã hội. Chẳng hạn như thay đổi địa chỉ, hay là em xin cái mẫu 1099, hay là em xin cái bản ước tính an sinh xã hội vân vân, thì em có thể làm qua cái việc,
yeah,
có cái trang an sinh xã hội nhé.
Dạ, dạ, tự vì em có nhận cái thơ đó, bưu điện có gửi qua rồi, nhưng mà bưu điện nó không gửi vô cho em, cho nhà em.
Cho nó gửi đi đâu?
Dạ.
Gửi nhà em chứ nó gửi đi đâu?
Em không biết, nên nó mất em lên bưu điện, họ cũng không biết luôn cơ. Cái ngày hôm đó em con em nó có chụp 2 mấy cái máy rồi, cái nó có chết mỗi ngày đó con, cái bưu điện nó có gì nó về tới đó.
Uh-huh.
Thơ gì nó tới thì ngày hôm đó 2 mấy cái thơ đó không có luôn.
Thì bây giờ cái chuyện bưu điện có khi là nó lạc mất, thì em cái hay nhất là em vào cái My Social Security Account, em order cái mẫu 1099 của 2021 nha.
Dạ, dạ. Ok, rồi cho các em hỏi là cái vụ mà em xin, nếu em xin cái tiền mà 200 mấy mà ông xã em chết đó con, rồi em làm cái gì được, em phải làm sao cô?
Bây giờ em liên lạc với Sở An sinh Xã hội qua cái số 1800 đó, rồi em mới làm cái mẫu, em xin cái tiền. Cái đó là duy nhất chỉ có một lần người ta phát cho mình một lần, số tiền là 255 đồng.
Dạ, em chưa được lãnh gì.
Mà chỉ dành cho cái người vợ mà đang chung sống với cái người chồng mà đã qua đời. Thì em nạp đơn xin cái tiền đó gọi là lâm sum death benefit. Nhá.
Dạ. Dạ. Em về em ơi, giờ em cũng sống với thợ, vẫn phải gọi lên chỗ an ninh xã hội hả con? An sinh xã hội hả con?
Đúng rồi em. Em có cái tiền, cái giấy khai tử.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô. Ô, cô cho em hỏi khi nào sở an sinh xã hội nó mở lại vậy cô?
Chưa biết em ơi. Biết rằng bây giờ cái dịch thì
chưa biết hả dạ.
Trang thì có vẻ thả lỏng hơn chút nhưng mà
dạ, tại vì em nghe người ta nói là cuối tháng 3 này nó mở, họ mở lại hả cô?
Mà chưa thấy thông báo chính thức em ơi.
Ôi dạ, ok, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ, em ơi, cảm ơn cô nha cô. Dạ, em nghe giờ em hiểu được, em thấy gọi, em cũng phải gọi lên nữa.
Dạ, okay. Dạ vâng, cảm ơn cô Hạnh Thu rất nhiều. Dạ, đã gọi vào đến với chương trình.
Dạ, cô cho em xin cái số điện thoại của Sở An sinh Xã hội đi cô.
1-800-772.
Dạ.
1213
772 dạ.
1213
1213 dạ rồi.
Chào em nha.
Em cảm ơn cô cô. Dạ em sẽ gọi lại.
Dạ vâng.
Em cảm ơn chị Hạnh Dung nha. Dạ rồi.
Cảm ơn cô Hạnh rất là nhiều đã gọi vào đến cảm với chương trình. Và thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 2143415943. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, kính chào cô Hạnh Dung và kính chào bà Hồ Quang. Xin chúc và cô và bà Hồ Quang vô lượng bình và vô lượng cát tường.
Dạ, thank you.
Dạ thưa bà, tôi tên là Hằng, năm nay tôi được 64 tuổi và 3 tháng. Tôi xin có những cái câu hỏi sau đây. Dạ thưa bà, thứ nhất là tôi và ông xã tôi ly dị đã gần 2 năm rồi. Thì kỳ trước đã có được hân hạnh nói chuyện được với bà và cô Hạnh Dung. Thì bà có khuyên rằng là đợi tới 66 tuổi rưỡi, tức là đúng tuổi của tôi đó, thì sẽ được ăn theo 50% tiền social của ông ấy. Vì lúc đó tôi không có biết rằng là ông ấy đã xin nghỉ hưu hay chưa. Thì cách đây khoảng gần một tháng thì tôi được biết rằng là ông đã nghỉ việc và ông có gọi con gái của mình, tại vì giờ thật sự tôi đang ở với con thưa bà.
Dạ.
Nói rằng là nói với mẹ đó là lo cái tiền social. Thì đây là cái câu hỏi thứ nhất thưa bà, là bây giờ là tới tháng 12 này, tôi được đúng 65 tuổi. Như vậy thì tôi có nên đúng lãnh tiền lúc 65 tuổi hay đợi 66 tuổi rưỡi như là đúng tuổi để lãnh tiền hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai.
Mình trả lời từng câu một đi nha.
Dạ vâng.
Nhất là bà có còn đi làm không?
Dạ thưa không, nghỉ lâu lắm rồi ạ.
Nghỉ lâu lắm rồi. Nhưng dạ, mà vâng. Trước khi mình trả lời câu hỏi, mình bàn bạc câu hỏi với nhau đó, thì tôi cũng có lời chia vui với bà. Khi đã chia tay người chồng rồi mà ông còn tử tế, ông nói kêu mẹ làm hồ sơ social kia đi, vậy là tôi cũng có lời chúc mừng bà là ông không đến nỗi mà tệ nhá.
Ừ, dạ cảm ơn bà, cũng có nhiều reason để nói ra câu đấy. Dạ
okay. Rồi biết rằng ở cái tuổi 65 đó,
dạ vâng,
là nếu mà bà quyết định, hồi xưa tới giờ qua Mỹ bà có đi làm không?
Dạ thưa có thưa bà, nhưng mà chỉ làm được có hơn 10 năm. Thì vì hoàn cảnh cho nên ổng mới khuyên là thôi ở nhà lo cho đứa con Út nó đi học. Và khi cái con Út nó đi học rồi đó, thì mình thấy rằng là với cái tuổi của mình đó, nếu mà apply đi đâu, văn hóa không có, bằng cấp không có thưa bà, Và lúc đó nó cũng thấy cuộc đời này nó quá vô thường, tự nhiên chán không có muốn đi làm nữa thưa bà. Cho tới bây giờ luôn, dạ.
Rồi, thì nếu bây giờ bà về hưu ở cái tuổi 65 đó,
dạ vâng,
thì bà sẽ lãnh cái phần tiền của bà, cũng có dạ phần khiêm nhường. Nhưng
dạ rất ít.
Dạ rất ít, thì cái rất ít dạ, vâng, chắc chắn là ít hơn cái lẻ của ổng rồi phải không? Nhưng mà ở
dạ,
65
vâng
tuổi đó, bà chỉ nhận dạ được khoảng chừng 42% cái số tiền lương hưu của ổng thôi.
Dạ. Dạ rồi.
Thì cái đó là mình có quyền chọn lựa. Nên nếu
dạ
mà bà có thể chờ tới 66 tuổi rưỡi thì bà lãnh được 50%. Còn nếu mà bà đã ừ thôi có nhiều phải nhiều, thì bây giờ bà cũng có quyền xin cái tiền hưu non trên cái... Khi bà xin tiền hưu đó, người ta sẽ có hai phần. Một phần là người ta phát trên cái tiền làm việc của chính cái hồ sơ làm việc của bà nhá.
Yeah.
Và như bà chia yeah sẻ, cái số tiền đó nó cũng eo uột lắm, thì người ta sẽ
dạ
phát thêm cái phần sai biệt cho nha, yeah, tới cái mức khoảng 42% cái số tiền yeah hưu của người chồng cũ.
Dạ vâng.
Và lưu ý là nên đi luôn cái Medicare nha.
Dạ đúng, Medicare thì đã chuẩn bị rồi thưa bà, cuối năm nay okay đã chuẩn bị rồi.
Rồi.
Còn cái việc mà việc tiền social này từ trước đến giờ chưa có lãnh, mà cũng không có biết ai để hỏi hết thưa bà.
Dạ. Thôi bây dạ giờ kể đó, mình không có gì hết thì thôi, có ít thì mình xài trước đi. Tại vì bà dùng cái chữ vô thường, mình vô thường mình đang chờ đến 66 tuổi
thưa bà,
một
xin...
sắc na cái mình theo Phật.
Thưa bà xin hỏi là thí dụ mình, tôi thí dụ thôi chứ thật sự tôi cũng không biết là lương ông bao nhiêu. Thí dụ như là ông lãnh được 2008 thì đương nhiên là nếu 50% á, tôi được lãnh 1400.
Dạ đúng.
Như vậy nếu mà 42% của 1400 như vậy á, chắc là cũng được khoảng 1200 ha thưa bà ha.
Dạ cỡ đó đó, cỡ đó đó.
Vậy thì mình có nên theo ý bà khuyên á, bà cho ý kiến là có nên lãnh lúc đó không, hay là đợi 66 tuổi rưỡi, tức là gần 2 năm nữa thưa bà.
Cái này là cũng thân nhau lắm mới dám hỏi câu này đó phải không? Nhưng mà tôi
dạ
nói
vâng,
bà
tại vì
là...
tôi rất là tin tưởng bà.
Nó bây giờ vậy, làm việc cho Sở An sinh Xã hội cũng mấy chục năm à, mà rồi về hưu
dạ
rồi đó. Bây giờ bà hỏi tôi câu đó mà tôi cũng quý bà lắm. Tôi nghe cái hoàn cảnh của bà tôi cũng thương lắm. Nhưng mà câu trả lời thì tôi không có. Là tại vì ví dụ như tôi nói, nếu mà ở với con thì con nó cũng lo lắng cho mình. Thôi mình đợi tới 66 tuổi rưỡi mình được 1400 thì nó tốt tét thì nó cũng sang hơn nha. Nhưng
yeah,
mà rủi yeah cái tới 66 tuổi cái bà lên đầu tủ bà ngồi, cái đứa trai bà nó mới nói cô em đi, cô xuống bảy má còn chi vậy, phải tiền cho
rồi
bà lãnh từ 65 cho tới 66 bà cũng rủng rỉnh được tháng 1200-1300, cô xuống chi cho bà, rồi giờ bà không hưởng gì hết trơn. Thì cái đó tùy theo cái hoàn cảnh tài chính cũng như cái hoàn cảnh của từng mỗi người nha. Cái đó
bà
là câu trả lời quầy vốn đó Trung Quốc không
dạ
đi đâu
vâng. Tại vì tôi thấy như thế này thưa bà, nếu
dạ
mà được 1200 như vậy rất là tốt. Mình có
dạ
điều kiện giúp cho những anh em mà khó khăn bên Việt Nam, mình
dạ
có thể cúng dường các chùa được. Chứ mà
dạ
đợi tới 66 tuổi giống rưỡi như bà nói, lúc mà lên bàn ngồi á thì
à
chẳng có làm được cái gì hết. Cho nên tôi đang phân
vân vậy thôi,
giữa
hai,
65
hai chị em mình đồng ý là chơi luôn cái 65 tuổi nha.
Dạ thưa bà, thí dụ như nếu đến chừng nào thì tôi được 45% thưa bà, xin bà chỉ rõ hơn.
45 chắc phải nhích lên chút cũng phải, tại vì mỗi một tháng mình trẻ là nó nhích chút.
Dạ vâng.
Mà năm nay bà được 65 chưa?
Dạ tới tháng 12 này mới được 65 thưa bà.
Tháng 12 được 65 thì thôi bây giờ.
Dạ vâng.
Mình nghĩa là trọn gói đi, trọn gói tới luôn bác tài là 3 tháng trước tháng 12. Thì mình xin tiền ăn theo, rồi mình xin tiền xin Medicare luôn. Lý do
yeah
là tại vì nếu mình xin Medicare mà mình chưa xin tiền hưu đó, thì mình vẫn yeah phải có trách nhiệm đóng 170 đồng một tháng cho bảo phí.
Dạ hiểu, dạ hiểu, dạ hiểu. Vậy nếu mình để lố tới 66 tuổi thì chắc cũng được hơn khoảng bà.
Dạ hơn,
chứ không đợi tới
65
tuổi.
66 là bà yeah phải... Bà phải khều khều đứa con gái, con ơi má không có tiền, con phải đóng bảo hiểm y tế cho má nghe chưa.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn bà cái câu hỏi thứ nhất.
Dạ.
Bà trả lời rất là rõ ràng mà chân thành đa tạ bà. Cái câu thứ hai tôi xin hỏi là khi mình đi apply ấy, thì mình phải apply như thế nào để thật sự chỉ có một thân một mình ở bên đất nước này với hai đứa con gái và đứa nào cũng bận biểu với công việc.
À, nhưng mà vậy bà còn ấm túi à, có đứa hai đứa con gái đỡ. Con gái giờ gì mình cũng nhờ được hơn. Nó bận biểu nhưng mình cũng nhờ được hơn. Chị Thiên vậy. Cái khi mà bà bây giờ tháng mình tính tháng 12 nha, là cỡ tháng 10 đó, bà gọi số điện thoại này nha, 1-800-772-1213. Bà gọi bà xin làm một cuộc hẹn. Nếu mà bà muốn tự một mình trả lời phỏng vấn và bà cảm thấy thoải mái nói tiếng Anh thì không nói làm chi. Còn nếu mà bà thích nói tiếng Việt hơn đó, thì bà yêu cầu người ta có người phỏng vấn bà bằng tiếng Việt. Thì sau khi phỏng vấn người ta sẽ yêu cầu, chẳng hạn như người ta yêu cầu bà gửi cho cái giấy hôn thú của hai ông bà, rồi cái giấy ly dị của hai ông bà, để xác định cái khoảng thời gian chung sống của ông bà là trên 10 năm. Chuẩn bị số an sinh xã hội của ông, của bà nhé. Alo, Thành Dung còn đó không vậy?
Dạ, dạ thưa còn chị Hồ Quang ơi, hình như là cô Hằng cổ rớt đường dây, nhưng mà để coi hình Dung á. Hello.
Hello.
Có phải cô Hằng không ạ?
Dạ thưa không, tôi tên Loan.
Hình như là hồi nãy đó là chị Hằng chỉ rớt đường dây rồi, để Hạnh Dung. Thôi bây giờ xin cô Loan cứ đặt câu hỏi đi, để Hạnh Dung nghĩ là Hạnh Dung tiếp cái một cô đó đang chờ đó. Alo, chị nói đi.
Dạ, dạ thưa, cho hỏi cô Hồ Quang là cái chương trình QMP á, là nếu mà mình xin cái chương trình đó, ngoài người ta xét ngoài cái thu nhập á, thì thí dụ về vấn đề tài sản mà có giống bên SSI không cô? Tức là một cái nhà một cái xe, nếu mà có hai cái nhà có được không cô? Dạ xin cảm ơn cô Hồ Quang.
Dạ cái mặt tài sản đó thì cái con số cho phép thì tương đối rộng rãi hơn bên chương trình SSI. SSI là một người chỉ có quyền có $2,000. Còn ở bên Medicare Saving Program đó, người ta cho phép một người được quyền có tới $8,600. Nhưng mà cái luật về nhà cửa và xe cộ vẫn áp dụng giống như nhau. Người ta chỉ miễn trừ cái căn nhà mà mình đang cư ngụ. Còn nếu bà có căn nhà thứ hai thì cái giá trị thị trường của căn nhà mà bà không có ở đó sẽ được coi là tài sản của bà.
Dạ thưa cô, có chương trình nào mà có hai cái nhà không cô?
Trời đất ơi, có cái chương trình mà có hai cái nhà là coi như tụi mình làm giàu hết trơn cái tuổi rồi. Ta chỉ giúp cho người hơi khó khăn, chứ bà vậy là quá trời thông thả rồi, đâu có xin được.
À tức là mình mua Medicare rồi mình tự theo cái Medicare như vậy thôi phải không cô?
Dạ chưa phải, dạ chưa phải.
Dạ.
Cái Medicare Saving Program là mình yêu cầu chính phủ giúp thêm cho mình một chút, vì mình có cái tiền hưu mà nó không có cao lắm thì mình xin phụ thêm. Còn nếu mà bà có hai cái nhà thì bà biết chính phủ nói bà sao? Thôi thì bà bán một căn đi, lấy cái tiền đó bà trả tiền premium hàng tháng, hay là tiền phủ đóng hàng tháng của những cái dịch vụ y tế bà đang sử dụng. Vậy
dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều. Dạ, xin chào.
Dạ, xin chào. Dạ, vâng.
Dạ, vâng. Cảm ơn cô Loan rất là nhiều. Số phone của đài là 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan đến chương trình. Và một lần nữa Hạnh Dung xin chào đón một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ thưa cô, tôi muốn hỏi là khi mà mình lãnh tiền đó rồi tự động và tiền nó set up vào nhà băng mình, hay là mình phải đi lãnh à?
Dạ thì lúc phỏng vấn thì người ta yêu cầu bà cho biết cái nhà băng của bà đang có chương mục, thì người ta sẽ hỏi điều trước nhất là cái routing number, là cái số nhà băng. Dạ. Rồi sau đó sẽ hỏi tới cái loại chương mục mà bà có. Đó là chương mục chương mục chi phiếu, bà sẽ cần cho biết cái checking hay là cái saving account.
Dạ vâng. Dạ, trước khi dứt lời, tôi xin thật sự đa tạ bà Hồ Quang và cũng xin chân thành cảm ơn cô Hạnh Dung đã chịu khó kết nối đường dây để được hôm nay tôi được thỏa mãn những cái câu hỏi thắc mắc của tôi. Kính xin kính chúc bà và cô Hạnh Dung lúc nào cũng khỏe mạnh hết. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ.
Dạ, bà Hạnh ơi, cho tôi có một câu nhận xét nha. Đó, bà
dạ,
nói
vâng.
Chuyện nhẹ nhàng mà nó êm cái lỗ tai mà ông chồng bà sao hơi lộn xộn vậy ha.
Dạ,
có vợ vậy mà hỏng hỏng cộng cứ quý là uổng lắm á.
Dạ thưa bà, xin tại vì bà nói thì cũng xin trả lời. Ai cũng có những cái câu hỏi như bà hết á. Nhưng mà thưa bà, xin trả lời một cách thẳng thắn. Ở đời có những cái đôi đũa nó cùng một đôi cho nên dùng để gắp đồ ăn được thưa bà. Và tôi là trong một trong những trường hợp là đôi đũa lệch thưa bà.
Okay. Thì nếu như vậy cái đó là cái nghiệp duyên của bà đó, thôi ráng trả. Mà trả tới đây hết rồi cũng chúc mừng cho bà luôn.
Thật sự cảm ơn bà, thật sự cảm ơn bà rất quan tâm. Hẹn một ngày nào nếu mà có gì thắc mắc xin phép được gọi lại thưa bà. Dạ cảm ơn bà.
Dạ vâng. Luôn luôn tiếp đón bà và kết nối đường dây để chúng ta có thể trao đổi với nhau.
Hy vọng kỳ sau á đường dây nó không có kỳ cục như ngày hôm nay.
Dạ. Dạ vâng, cô Hạnh Dung cũng cáo lỗi
nhiều lắm nha. Dạ. Không có sao hết thưa cô. Tại vì thật sự ra nó nhiều khi mỗi lần gọi như vậy là mình phải chuẩn bị hết trơn á. Mà chuẩn bị mà không có được hiểu thì nó cũng hơi buồn bà thưa cô. Cho nên muốn cái gì phải cho nó xong cái đó. Cho nên mới cứ gọi phone bây giờ tất cả là 14 cú rồi thưa cô.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn cô Hằng đã đến với chương trình và đặc biệt là cũng rất là kiên nhẫn cũng như là có những cái trục trặc nãy giờ mà gọi tới mười mấy cú phone. Nhưng mà dù sao Hạnh Dung cũng vui là cô Hằng cũng đã thỏa mãn với những cái câu trả lời của cô Angie Hồ Quang ạ. Hạnh Dung một lần nữa cảm ơn cô Hằng rất nhiều. Vâng thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Chị Hồ Quang ơi, biết không, hồi nãy tới giờ đó có những cái phone mà gọi vào á, chắc có lẽ vị thính giả cũng chờ khá lâu đó thưa chị. Thì hy vọng rằng họ sẽ gọi lại. Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào một vị thính giả chờ đợi trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải em đấy không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ em là Thúy, em chào chị Hạnh Dung với chào cô Hồ Quang nhé.
Dạ Thúy chào.
Em tên gì ạ?
Dạ em tên Thúy. Em có một câu hỏi như vậy. Em độc thân á, mà bây giờ thí dụ như là cái tuổi của em á là năm nay là 65 thì đã được vì thai chưa cơ?
À, từ hồi qua em độc thân có nghĩa là mình không có chạy dựa vô ai hết trơn phải không?
Dạ chưa, cứ là coi như độc thân ấy thôi.
Độc thân tại chỗ hay độc thân sao?
Độc thân tại chỗ để coi mẹ vẫn đi làm nuôi thân.
Trong hôn nhân của bà cái hôn nhân của bà kéo dài bao lâu?
Dạ.
Cái hôn nhân người đi qua đời tôi đó thì người đó ở với mình bao lâu?
Đâu có đâu, đâu có ai ở, đâu ở với mẹ mà.
ở với mẹ, ôi rồi. Ok, nghĩa là em
ở với ba mẹ và ba mất rồi còn mẹ.
Ok,
vâng.
Em
bây giờ con bây giờ con hỏi cô Hồ Quang là bây giờ cái tuổi của con năm nay là sinh 1957 thì tuổi từ bao nhiêu tuổi mới được vì thai?
86 tuổi 6 tháng. Em đi làm lương có cao không?
Dạ không ạ, có mười mấy đồng thôi ạ.
Ok. Mà em còn thích đi làm không?
Dạ vẫn đi làm nhưng mà bây giờ tại vì sức khỏe nó cũng không được khỏe lắm. Thành thử ra giờ đang muốn nghỉ retire mà không biết là cái tuổi này đã nghỉ được chưa hả cô?
Được rồi. Bắt đầu từ 62 là em có quyền xin nghỉ thai non rồi. Em đã làm trên 10 năm phải không?
Dạ 30 năm rồi.
Em good. Thì em có quyền ở cái tuổi 65 lãnh khoảng 75-80% nếu so với cái số tiền mà em chờ tới 66 tuổi 6 tháng. về ở 65 thì em cũng xin luôn được cái bảo hiểm sức khỏe là Medicare.
Coi như là đến tháng 9 này là birthday, thì coi như là tháng 6 là em làm được chưa cô?
Được rồi em, được rồi em. Mà tới tháng 9 là phải mời cô Hạnh Dung với cho tôi ăn ké tới thổi đèn đấy nhá.
Dạ vâng, trời ơi, nếu mà được như vậy con của được như vậy em cũng thích lắm, cũng mừng lắm. Tại vì độc thân mà bây giờ cũng kiếm những người vui vui như vậy là cũng thích lắm rồi đấy.
Dạ, cái vui
chỉ sợ chỉ sợ cô Quang lúc giờ từ chối không đi thôi.
Ok, rồi bây giờ vậy nhá, cái khoảng tháng 9 là em xúc tiến cái thủ tục để xin tiền hưu. Rồi xin luôn cái Medicare nha.
Là tháng 6 hả cô? Tháng 6 này hả cô?
Em tháng 9 thì tháng 6 em xin được rồi. Bắt đầu em tiến hành thủ tục được rồi.
Bây giờ là tiến hành được rồi hả?
Bây giờ mới có tháng 3 thôi nàng ơi.
Ba tháng nữa.
Tháng 6 thì 3 tháng trước cái tháng 9 thì nàng mới xin được. Ôi.
Dạ. Đấy, độc thân mà mẹ thì cứ bảo lập gia đình đi, bảo lập gia đình, bây giờ lớn tuổi rồi còn lập gì nữa.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả này. Xin hỏi lại là tên của cô là gì?
Cô
dạ, tên em là Thúy.
Thúy. Vâng, cảm ơn cô Thúy rất nhiều. Mặc dù là... Dạ, cảm ơn cô Thúy đã gọi vào đến với chương trình nha. Và cứ hai tuần một lần có cái gì thắc mắc thì gọi vào để cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời cho cô Thúy nhé.
Dạ, em cảm ơn cô Angie Hồ Quang và cảm ơn chị Hạnh Dung nhé.
Làm được bạn độc thân của tôi nhé.
Dạ vâng, trời độc thân vui quá trời rồi. Dạ vâng, xin chào.
Độc thân khó tính đấy.
Dạ vâng, coi vậy chứ không khó đâu, cười ha hả như vậy không có khó đâu. Dạ, một lần nữa cảm ơn cô Thúy rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, tôi tên là Thắng.
Dạ vâng, chào anh Thắng. Anh Thắng đặt câu hỏi, mời.
Dạ, tôi xin đặt câu hỏi với chị Hồ Quang. Là tôi sinh năm 1960. Thì chừng nào tôi mới có thể xin được vì thai non và vì thai vĩnh viễn. Tình trạng hôn nhân của tôi là độc thân vĩnh viễn.
Cái chuyện vĩnh viễn độc thân đó là Khoan nói chắc nghe, cái đó không bảo đảm à. Bây giờ ông Thắng được 62 tuổi.
Dạ sao cho chị?
Ông Thắng có đi làm trên 10 năm không?
Dạ hơn.
Hơn. Thì bây giờ muốn hưu non phải không?
Dạ.
Hưu non thì có thể bắt đầu từ cái tuổi 62. Thì 3 tháng trước sinh nhật thứ 62 thì tiến hành cái thủ tục xin tiền hưu non nhá. Nhưng mà lưu ý, hưu non ở cái tuổi 62 thì chưa có Medicare đâu nha. Cái người bạn độc thân tên Thúy của tôi đó là ghi danh vào tuổi 65 thì vừa lãnh được tiền hưu vừa có Medicare. Còn bạn độc thân Thắng mà sinh ở tuổi 62 thì chỉ được tiền hưu non, đợi tới 65 mới có Medicare nhá.
Dạ, tới 65 thì lúc đó là khoảng lúc nào thì mình xin được cái tiền già và cái Medicare cô chị?
Hưu rồi còn dài gì nữa.
Dạ, thì nếu mà ý em muốn nói là nếu mà tiền hưu của em nó khiêm tốn quá thì em phải xin hỗ trợ chứ.
Ok, khiêm tốn dưới 800 không?
Dạ, em nghĩ chừng 200-300.
Có nghĩa là bạn đi làm bạn không đóng thuế rồi.
Dạ, không phải đâu, nhưng mà tại vì tiền hưu của em xài trước rồi.
Ok. Thì tới 65 tuổi đó, nếu mà Thắng về hưu ở cái tuổi 62 thì tự động 3 tháng trước cái sinh nhật 65, cơ quan an sinh xã hội sẽ gửi đến cho bạn cái thẻ Medicare phần A và phần B. Ở thời điểm
tự động họ gửi hả chị? Tự động họ gửi hả chị?
Tự động họ gửi, tại vì bạn đã là người lãnh hưu non rồi. Rồi trong thời điểm đó nếu mà bạn vẫn độc thân và tài sản chỉ có dưới cái mức 2.000 Và nếu cái tiền lương nó ít hơn cái số tiền SSI thì bạn có thể xin cái sự hỗ trợ thêm của chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung.
Dạ, có nghĩa là trước cái bước đề thứ mấy, bao nhiêu tháng?
Đối với SSI là tháng trước sinh nhật thứ 65.
Trước sinh nhật 65 bao nhiêu tháng chị?
Một tháng cho SSI. Còn nếu sinh hưu non đó, thì được sinh 3 tháng trước cái ngày mà mình muốn được làm tiền hưu.
Là 60 năm nay là được rồi.
Năm 2 thì 3 tháng trước sinh nhật thứ 62, mà qua tới tiền SSI là 1 tháng trước sinh nhật thứ 65.
Dạ rồi em nhớ rồi, tại vì em cũng lẩm cẩm quá chị ơi.
Trời đất ơi, em nhỏ hơn chị quá sao mà em lẩm cẩm kiểu đó, là đáng đòn rồi em ơi.
Dạ em nắm vậy là em biết rằng em thu xếp đoạn đường cuối chị.
Ok. Vậy nhá.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thánh rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Xin chào anh. Và thưa quý vị, vị thính giả vừa rồi cũng là một vị thính giả sau cùng của chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội. Hạnh Dung cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào, cũng như là Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang. Trước khi chia tay, Hạnh Dung kính chúc chị sức khỏe và bình an. Xin mời chị.
Dạ, chúng ta hẹn nhau 2 tuần nữa. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.
Để giữ cho đời một chút.